bão tố. Quý ông bà anh chị em có sợ bão tố không? Tôi không nói là bão tố ở ngoài trong thiên nhiên, dĩ nhiên bão tố đó cũng sợ nhưng mà không đến nỗi. Nhưng mà tôi muốn nói về những cái bão tố trong cuộc đời cá nhân của chúng ta. Những cái nan đề, những cái khó khăn cá nhân, gia đình, công ăn việc làm, về đời sống nội tâm của chúng ta. Quý ông bà anh chị em có sợ không? Tôi tin chắc là ai cũng sợ, phải không? Nhưng mà cái điều quan trọng nói về bão tố không phải là bão tố, thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng mà cái cách mà chúng ta đối phó với bão tố, đó là điều quan trọng. Chúng ta học gì nơi bão tố mới là quan trọng. Bởi vì trong tất cả những cái bão tố nó xảy ra đến với trong cuộc đời của chúng ta, Chúa dạy chúng ta những cái bài học rất là quý báu. Lời của Chúa cho chúng ta hôm nay ở trong Matthew đoạn 14 mà anh Nguyên vừa đọc cho chúng ta. Chúng ta thấy các môn đồ của Chúa ở trong một cái trận bão tố rất là khủng khiếp. Và Chúa đã đến với họ giữa cái khủng khiếp đó. Tôi vừa nói là cái bão tố trong đời sống của chúng ta, cái đó không phải là quan trọng. Nhưng mà cái cách đối phó của chúng ta mới là quan trọng. Chúng ta học gì nơi bão tố trong cuộc đời của chúng ta mới là quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì bão tố ai cũng có cả, phải không? Quý vị nói, ô tôi không có bão tố gì hết. Good luck. Bởi vì không sớm thì muộn, ai trong chúng ta cũng sẽ gặp. Và ở đây, tôi muốn nhắn nhủ với tất cả mỗi một chúng ta, không phải là con của Chúa là không gặp bão tố, bởi vì bão tố nó xảy ra bất cứ người nào, không tin Chúa hoặc là tin Chúa. Những cái bão tố trong đời sống của chúng ta, nó đến, có những bão tố nó đến bởi vì mình không vâng lời Chúa. Chúa dạy mình đường mình làm một ngã. Mình không vâng lời Chúa bảo đảm, không sớm thì muộn bão tố nó đến. Chúa dạy tôi là người chồng phải làm trọn cái bổn phận chồng của tôi đối với vợ tôi. Hãy yêu vợ mình như Chúa yêu hội thánh chẳng hạn. Mà tôi không làm cái bổn phận đó thì bảo đảm vợ chồng chúng tôi sẽ có bão tố. Cho nên có những cái bão tố nó đến trong đời sống của chúng ta bởi vì mình không vâng lời Chúa. Và muốn dẹp tan được những cái bão tố đó, mình phải trở lại với Chúa, vâng lời Chúa. Nhưng mà thưa quý ông bà, chỉ có những cái bão tố đến trong đời sống của chúng ta, dầu chúng ta có vâng lời Chúa, nó cũng đến nữa. Chúng ta thấy có những cái bão tố nó đến trong đời sống của chúng ta. Hồi nãy tôi nói, bão tố nó đến trong đời sống của chúng ta vì chúng ta không vâng lời Chúa. Như Jonah, tiên tri của Chúa. Chúa nói ổng đi, ổng cũng đi mà ổng đi nơi khác. Chúa nói ổng đi đến thành Tarisi, tới thành Ninive thì ổng đi ngược đường, ổng đi tới thành Tarisi, ổng đi tàu. Và Chúa đã sai một cái trận bão rất là lớn làm cho tàu muốn gần chìm bởi vì Jonah không vâng lời Chúa. Nhưng mà như tôi đã nói, có những lúc mình vâng lời Chúa, mình làm theo lời Chúa dạy, nhưng mà bão tố nó vẫn đến trong cuộc đời của chúng ta. Và ở trong Kinh Thánh có nhiều cái câu chuyện nói về cái điểm này. Và một trong những câu chuyện mà chúng ta học hôm nay là các môn đồ của Chúa vâng lời Chúa nhưng mà vẫn gặp bão tố. Ở trong Matthew đoạn 14 câu số 22, lời Chúa phán như thế này: kế đó Ngài liền hối môn đồ xuống thuyền qua trước bờ bên kia, trong khi Ngài đang truyền cho dân chúng đi. Chúng ta thấy ở đây trong cái câu chuyện này, chúng ta thấy Chúa truyền, Chúa biểu các môn đồ đi qua bên bờ kia. Chúa biểu họ xuống thuyền để qua bên bờ kia. Và khi họ vâng lời Chúa thì chuyện gì xảy ra? Họ đi và giữa chừng ra ngoài biển thì họ gặp bão tố. Mà bão tố ở đây, mình đọc ở đây, có thể mình nói, ô, cũng không đến nỗi gì, mấy ông này là mấy người dân đánh cá, cho nên nước, biển rồi đối với mấy ông, đâu không thua gì đâu, phải không? Nhưng mà chúng ta thấy, ở trong lời của Chúa nói, trong khi mà họ đi qua biển thì họ gặp cái bão tố mà họ sợ dữ lắm. Chứng tỏ rằng cái bão này là một cái bão rất là lớn. Nước đối với những người đánh cá thì không có sợ gì cả. Nhưng mà bây giờ họ phải sợ rất là khủng khiếp. Cho nên ở đây chúng ta thấy các môn đồ của Chúa khi vâng lời Chúa họ gặp bão tố. Mấy tuần trước chúng ta đọc ở trong sách Gióp. Gióp là một người rất là đặc biệt. Kính sợ Chúa, trung tín với Chúa. Nhưng mà chúng ta đọc chúng ta thấy ổng gặp rất là nhiều bão tố trong đời sống của ổng. Đến nỗi ghẻ mà từ đầu cho tới chân. Chắc mình nói ổng có mấy người bạn thấy ổng gặp bão tố nhiều quá, cái ông chắc là ông phạm tội cùng Chúa cho nên mới gặp bão tố như vậy. Mà có như vậy không thưa quý ông bà chị em? Không, Gióp không có phạm tội cùng Chúa. Mà ổng gặp bão tố trong đời sống của ổng. Ổng là người rất là trung tín với Chúa, nhưng mà ổng gặp bão tố. Có thể lắm quý vị đang gặp những cái bão tố trong đời sống của mình, nhưng mà quý vị gặp dầu quý vị vâng lời Chúa, quý vị cũng gặp. Cho nên nói một cách tổng quát, dầu mình tin Chúa hay không tin Chúa, bão tố vẫn đến trong đời sống của chúng ta. Mà câu hỏi được đặt ra ở đây là Chúa làm gì cho chúng ta khi chúng ta gặp bão tố trong cuộc đời? Chúa Giê-xu làm gì cho chúng ta khi chúng ta gặp bão tố trong cuộc đời? Ở trong cái câu chuyện này, chúng ta thấy khi các môn đồ của Chúa gặp bão tố rất là dữ dội, thì Chúa làm gì cho họ, thưa quý ông bà anh chị? Câu số 23, Ma-thi-ơ đoạn 14 câu 23. Xong rồi Ngài lên núi để cầu nguyện riêng, đến chiều tối Ngài ở đó một mình. Tạ ơn Chúa, trong cái bão tố con cái Chúa, môn đồ Chúa đang gặp phải, thì Chúa có nguyện. Chúa có nguyện cho họ. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vô cùng. Vì Chúa, trong những cái bão tố trong cuộc đời của chúng ta, Chúa có nguyện cho chúng ta. Tôi nhắc đi nhắc lại hoài về sự cầu nguyện. Hội thánh của chúng ta có một cái ngày trong tuần đặc biệt để cầu nguyện. Cầu nguyện có mãnh lực vô cùng. Cầu nguyện là một cái nguồn tài nguyên lớn vô cùng mà rất tiếc nhiều con cái Chúa không có sử dụng để đạt được những cái tài nguyên đó. Giống như là một cái ngân hàng mà có tiền vô biên, quý vị cứ đến đó càng thường xuyên càng được tiền miễn phí. Nhưng mà nếu mà mình biết được điều đó mình sẽ làm dữ lắm. Mình tìm sao để cho được những cái số tiền đó, phải không? Nhưng mà rất tiếc, nói về sự cầu nguyện có mãnh lực giải quyết những vấn đề rất là kỳ diệu trong đời sống của chúng ta, nhưng mà hiếm có những ai cầu nguyện. Cảm ơn Chúa, chị Yến cho chúng ta thấy được sau khi chị cầu nguyện, Chúa làm việc. Cho nên quý vị có hội thánh Chúa ở đây, có một cái buổi cầu nguyện đặc biệt trong tuần. Tôi ước mong ai trong chúng ta cũng đến để mình cầu nguyện, để mình nhận lấy những cái năng lực vô biên mà Chúa ban cho mình. Khi mình gặp những cái bão tố trong đời sống, mình có thể vượt qua và đắc thắng. Mình có những người khác cầu nguyện cho mình và mình cầu nguyện cho người khác. Và tôi thường nói với quý ông bà anh chị em, tôi có một người mẹ rất là đặc biệt. Nếu mà ngồi suy nghĩ, ngoại trừ nếu tôi quên, đó là mẹ tôi không có dạy tôi nhiều về đời sống. Nhưng mà mẹ tôi có một điều, ngày nào cũng cầu nguyện cho tôi. Và tôi còn đứng đây được, sống một đời sống trong phước hạnh của Chúa là nhờ mẹ tôi cầu nguyện cho tôi. Và tôi cũng tin chắc là có nhiều người khác cầu nguyện cho tôi nữa. Có được ai cầu nguyện cho mình, đó là điều quý báu vô cùng, thưa quý ông bà chị. Prayer has power. Prayer is powerful. Con người của mình nó có cái yếu đuối cái chỗ không có dành đủ thời gian để cầu nguyện. Và ở đây thưa quý ông bà anh chị em, có một cái tin mừng cho tất cả chúng ta. Đó là không những người khác cầu nguyện cho mình, nhưng mà ở đây đặc biệt là trong cái bão tố của cuộc đời, Chúa cầu nguyện cho chúng ta. Wow! Tạ Chúa! Ngài dâng những cái nhu cầu trong đời sống của chúng ta lên cho Đức Chúa Trời. Ngài cảm thông những cái gì chúng ta đang trải qua. Con đường chúng ta đang đi, Ngài đã đi qua rồi. Những cái đau nhói trong cuộc đời của chúng ta đang đi, đang kinh nghiệm, Chúa đã kinh nghiệm rồi. Những gì đau thương chúng ta nghe, Chúa đã nghe rồi. Những gì khổ hạnh trong cuộc đời chúng ta thấy, Chúa đã kinh nghiệm những điều đó. Và Chúa cầu nguyện cho chúng ta. Chúa đến với Đức Chúa Cha và Chúa cầu nguyện thay cho chúng ta. Tạ ơn Chúa trong những cái khổ ải trong cuộc đời của chúng ta. Những cái bão tố trong đời sống, có thể không ai hiểu nổi cái tâm trạng của mình. Đau vô cùng. Nhưng mà Chúa hiểu. Không những Chúa hiểu mà thôi, nhưng mà Chúa cầu nguyện cho chúng ta. Ở đây nói Chúa cầu nguyện cho các môn đồ của Chúa. Chúa cầu nguyện cho mọi một chúng ta. Cái điểm thứ hai, trong bão tố của cuộc đời, Chúa làm gì cho chúng ta? Trong câu số 25, xong đến canh trưa đêm ấy, tức là canh trưa là khoảng chừng 3 giờ sáng cho tới 6 giờ sáng đó. Xong đến canh trưa đêm ấy, Đức Chúa Giêsu đi bộ trên mặt biển mà đến cùng môn đồ. Tạ ơn Chúa, không những Ngài cầu nguyện cho chúng ta, nhưng mà Ngài đến cùng chúng ta. Tạ ơn Chúa. Ở đây nói Chúa đến trong canh tư. Canh tư trước khi trời sáng là cái lúc mà rất là tối, tối đen. Chúa đến với họ trong cái lúc trước rạng đông, tối đen. Quý ông bà chị em có những cái tối đen trong cuộc đời của mình không? Tại sao Chúa không có đến sớm mà canh 1, canh 2, canh 3 Chúa không tới, mà tới canh 4 Chúa mới tới? Có những cái lý do khác nhau. Hy vọng tuần tới có cơ hội chúng ta sẽ học điều đó, nhưng hoặc là tuần tới nữa, bởi vì tuần tới Father's Day. Nhưng mà chúng ta biết trong cái lúc đau khổ nhất, trong cái thời gian, cái giờ tối đen nhất, Chúa đến với các môn đồ. Trong những cái nhu cầu đau nhất trong đời sống của chúng ta, Chúa đến trong lúc đó. Và thưa quý ông bà anh chị em, ở đây chúng ta thấy các môn đồ của Chúa gặp bão tố cũng một thời gian rồi Chúa đến. Ở đây nói rằng Chúa không có lo tưởng cho họ, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Không phải. Chúa không biết chuyện gì xảy ra cho họ, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Không phải. Chúa biết tất cả, Chúa thấy tất cả mọi sự. Chúa biết những cái sự sợ hãi, những cái lo âu trong đầu lòng của họ. Chúa biết những cái sự khủng khiếp trong cuộc đời của họ. Chúa đến với họ. Có một điều mà chúng ta tin cậy hoàn toàn nơi Chúa là Chúa không bao giờ đến sớm. Bởi vì có những câu học, những cái bài học mà chúng ta cần học trong những cái bão tố. Chúa đến sớm, Chúa giải quyết cái vấn đề khi bão tố vừa đến rồi. Chúa đến, Chúa dẹp bão tố xong thì họ đâu có học được cái bài học gì đâu cho cuộc đời của họ. Chúa không bao giờ đến sớm, mà Chúa cũng không bao giờ đến trễ. Chúa luôn luôn đến đúng hẹn. God is never early, never late, but he's always, always on time. Ở đây chúng ta thấy đó là điều mà Chúa đã làm. Chúa đến với họ trong cái thời gian, cái lúc mà rất là tối đen nhất. Cái điểm thứ ba mà chúng ta học được ở đây rất là tuyệt vời, đó là không những Chúa đến với họ mà thôi, nhưng mà Chúa đến với họ một cách rất là khải hoàn. Chúa đến với họ một cách rất là, gọi là Chúa đến trong cái sự chiến thắng, trong cái sự sợ hãi khủng khiếp nhất của họ, Chúa đem cái sự chiến thắng đến với họ. Chỗ nào nói đến điều đó? Là cũng ở trong câu số 25, Đức Chúa Giêsu đi bộ trên mặt biển mà đến cùng môn đồ. Có nghĩa là sao? Cái gì họ sợ nhất, các môn đồ của Chúa sợ nhất lúc bây giờ là gì thưa quý ông bà anh chị em? Bão tố phải không? Nước, những cái sóng biển lớn, thiệt là lớn phải không? Họ sợ cái đó vô cùng. Bởi vì sao? Sóng biển đó có thể ụp vô trong tàu của họ. Sóng biển đó có thể làm cho thuyền trôi dạt và có thể lật úp thuyền một cách dễ dàng. Lúc tàu vượt biên, nước biển, sóng biển nó phủ một cái là tàu giống như là mình ở trong nước như vậy. Và các môn đồ, cái sợ hãi nhất của họ đó là sóng biển lớn bây giờ. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Đức Chúa Giêsu đi bộ trên sóng biển đó. Wow! Tạ ơn Chúa! Tạ ơn Chúa trong cái sự sợ hãi nhất, cái điều mà họ sợ hãi nhất đó, Chúa đi bộ trên cái sợ hãi đó. Một cách âm thầm, một cách nhẹ nhàng nhưng mà đầy quyền năng, Đức Chúa Giêsu đi bộ trên mặt biển. Ngài đến với họ và Ngài cho họ thấy rằng, các con ơi, cái điều mà các con sợ nhất đó, trong cuộc đời của các con, trong những cái bão tố trong cuộc đời của các con, sợ nhất đó, về tài chánh, về sức khỏe, về bất cứ điều gì con sợ, nên nhớ rằng ta đạp trên những cái sợ đó. Những cái sợ đó nó nằm ở dưới chân của ta. Nó là điều gì? Chúa là đấng đang tể trị. Chúa là đấng đang cầm quyền điều khiển tất cả những cái bão tố mà nó đến trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên là con của Chúa, chúng ta không có sợ hãi khi bão tố đến. God is in control. Chúa đạp trên những cái khủng khiếp đó. Cho nên là con của Chúa, thưa quý ông bà anh chị em, đúng, mình có những cái lo lắng khi sợ hãi đấy, khi bão tố đấy, nhưng mà nên nhớ rằng những điều đó nó đang nằm ở dưới chân của Chúa. Là con của Chúa, chúng ta không có sợ bão tố đấy. Chúa đang tể trị điều khiển tất cả mọi sự. Những gì nó làm cho mình sợ hãi nhất, những gì nó làm cho mình khủng khiếp nhất, những gì nó làm cho mình lo lắng nhất, hãy nhớ rằng Chúa đang đạp những cái điều đó. Chúa là đấng đắc thắng. Và bởi ân sủng của Chúa, Chúa đang trị vì trên tất cả mọi sự đó. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa. Đó là lý do mà chúng ta là con của Chúa, một trong những phước hạnh lớn vô cùng cho những người con của Ngài. Đó là trong những cái bão tố trong đời sống của chúng ta, chúng ta không có hãi hùng, chúng ta không lo lắng. Lời của Chúa ở trong Ê-sai đoạn 43 câu 1 tới câu 3 nói như thế này: bây giờ hỡi Gia-cốp, Đức Giê-hô-va là đấng đã dựng nên ngươi; hỡi Israel, Ngài là đấng đã tạo thành ngươi. Phán như vậy: đừng sợ vì ta đã chuộc ngươi, ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi, ngươi thuộc về ta. Khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng. Khi ngươi lội qua sông, ta khi ngươi lội qua sông sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi. Tại sao? Tại vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, là Đấng Thánh của Israel, cứu Chúa ngươi. Ta ơn Chúa. Ta ơn Chúa. Ngài là Đấng cầm quyền trên tất cả mọi sự. Những cái sợ hãi, những cái khủng khiếp trong cuộc đời của chúng ta, Chúa dài đạp ở dưới chân. Cái điểm cuối cùng đó là gì? Chúa đến và Chúa chăm sóc. Chúa chăm sóc các môn đồ của Chúa, dầu các môn đồ của Chúa hiểu lầm về Chúa. Câu số 26 và câu 27 của Matthew đoạn 14: khi thấy Ngài đi bộ trên mặt biển thì môn đồ bối rối mà nói rằng ấy là một con ma, rồi sợ hãi mà la lên. Nhưng Đức Chúa Giêsu liền phán rằng: các ngươi hãy yên lòng, ấy là ta đây, đừng sợ. Họ thấy Chúa mà họ hiểu lầm. Họ nghĩ Chúa là con ma. Gặp bão tố đã sợ, gặp cái này còn sợ hơn nữa. Ai trong chúng ta sợ ma không? Đúng rồi, ma nó phải sợ chúng ta chứ. Các môn đồ ở đây, họ ở trong một cái tình trạng mà không có hiểu nổi. Họ gặp Chúa mà họ nghĩ là ma. Thưa quý ông bà chị em, trong đời sống của chúng ta cũng vậy. Có những lúc mình ở trong những cái bão tố trong đời sống, mình nghĩ lung tung hết. Có những lúc mình giải thích cái bão tố một cách rất là không có chính xác. Thậm chí mình còn đổ lỗi cho Chúa nữa. Mình suy nghĩ sai lầm về Chúa nữa. Dầu chúng ta có nghĩ sai lầm về hoàn cảnh, dầu chúng ta có những lúc mình đổ lỗi ngay cả Chúa nữa, nhưng mà Chúa không khe, Chúa vẫn chăm sóc con dân của Ngài. Tạ ơn Chúa. Thưa quý ông bà chị em, trong đời sống của chúng ta có nhiều lúc chúng ta không có những cái câu hỏi trong những bão tố của cuộc đời. Ai mà nói rằng tôi biết tất cả những gì quý vị xảy ra, những cái bão tố trong cuộc đời của quý vị, tôi biết có những cái câu trả lời rõ ràng như thế này. Thưa quý ông bà anh chị em, không ai biết cả. Và dầu chúng ta không biết tất cả những cái lý do tại sao Chúa cho những cái bão tố đến trong cuộc đời của chúng ta, và thậm chí nhiều lúc chúng ta nghĩ sai lầm về Chúa đi nữa, tạ ơn Chúa, bởi ơn thương xót của Chúa, Chúa vẫn chăm sóc, Chúa vẫn gìn giữ, Chúa vẫn bảo vệ chúng ta. Chúng ta không cần biết tất cả mọi sự, và nhất là trong bão tố. Tại sao điều này nó xảy ra cho tôi? Kỳ cục quá. Tôi không hiểu nổi. Chúa nói, it's ok. Con không cần phải hiểu nổi. Bởi vì sao? Cái sự bình an bảo đảm trong cuộc đời của chúng ta không phải là chúng ta biết gì, nhưng mà chúng ta biết ai trong cuộc đời của chúng ta. Sự an toàn, phước hạnh trong cuộc đời của chúng ta không phải là chúng ta biết nhiều về cái gì, nhưng mà chúng ta biết ai, chúng ta có biết Đấng mà chúng ta đang tin không? Và Đấng đó có làm chủ cuộc đời của chúng ta hay không? Chừng đó là đủ rồi. Chúa là chủ, là Chúa cuộc đời của chúng ta. Chúng ta không cần biết tất cả. Tạ ơn Chúa. Your security is not based on what you know, but whom you know. Mình biết ai thì biết, nhưng mà Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Chúa, mình biết Chúa, mình sống hết lòng với Chúa. Dầu rằng có những điều mình không hiểu về Chúa, nhưng mà mình vẫn sẵn sàng. Điều đó là tất cả trong cuộc đời của chúng ta. Các môn đồ của Chúa khi gặp Chúa, họ hiểu lầm về Chúa, họ tưởng Chúa là con ma. Nhưng mà Chúa nói, Chúa, oh, it's ok, đừng, ta đây nè, đừng có sợ hãi gì cả. Don't worry, it is I. Tạ ơn Chúa. Cho nên, một lần nữa, bởi sự thương xót của Chúa, có những lúc chúng ta không hiểu những cái hoàn cảnh chúng ta đang gặp phải, những cái bão tố chúng ta đang gặp phải. Có những lúc chúng ta nói, ô sao cuộc đời không có công bằng gì cả. Ô sao con hầu việc Chúa, con hết lòng với Chúa mà sao có những cái éo le nó xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta không cần phải hiểu tất cả mọi sự. Nhưng mà chúng ta chỉ cần biết Chúa là ai trong cuộc đời của chúng ta. Ngài là đấng tể trị trên mọi loài, ngay cả những cái bão tố trong cuộc đời của chúng ta. Tạ ơn Chúa. Dù chúng ta không có hiểu Chúa, hiểu lầm về Chúa, Chúa vẫn chăm sóc, Chúa vẫn bảo vệ, nuôi nấng chúng ta. Dù chúng ta ở trong cái sự sợ hãi vô cùng, Chúa vẫn yêu thương và làm tất cả những gì Ngài có thể làm trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên một lần nữa, các môn đồ của Chúa, họ thấy Chúa làm những điều rất là kỳ diệu. Chúng ta biết ngay cả phía trước phần Kinh Thánh này, họ thấy Chúa hóa bánh cho hơn 5.000 người ăn, và có nhiều điều Chúa làm. Nhưng mà ở đây, trong cái thời gian, cái giờ rất là khủng khiếp trong cuộc đời của họ, thì họ kinh nghiệm được chính Chúa trong cuộc đời của họ. Cho nên thưa quý ông bà anh chị, bão tố trong cuộc đời của chúng ta là thời gian rất là quý để chúng ta kinh nghiệm những bài học quý báu mà Chúa dạy cho mỗi cá nhân của chúng ta. Mà ngoài bão tố, chúng ta không thể nào học được những bài học đó. Cầu xin Chúa chúc phước trên lời của Chúa và cho mỗi một chúng ta, để khi đang khi chúng ta bước qua những cái bão tố trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta có một cái kinh nghiệm mới, một kinh nghiệm sống động của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Amen. Amen. Xin kính mời quý ông bà chị em đồng đứng lên.